Thế nên, Đức Phật bèn lần lượt thọ ký cho mọi người sẽ được thành Phật. Đó là tột hết thần lực của Phật đã vì họ mà phát dương. Đến ngày nay mới được đại chúng phát tâm tin chân chánh. Tiếng nói giàu rằng lãnh ngộ mà chỉ cho sự ngộ về tỉnh ngộ, chứ chưa phải sự tỏ ngộ của ngộ nhập. Kỳ thật, họ chỉ mới tin vào nơi tính môn, tức cửa tin mà thôi. Về sau đây, Đức Phật mới hứa khả rằng, do nơi tin mà được nhập, và lời của hàng đệ tử tự trình bày sự chẳng tin ở ngày trước, do Ngài Xá Lợi Phất lãnh ngộ, bốn vị đại đệ tử thuật thành mới lấy chữ tính giải để nêu tên phẩm. Thế nên, khai Phật tri kiến là trong ở lòng tin. Chính cùng với Kinh Hoa Nghiêm là biết tất cả pháp tức tâm tự tánh, thành tựu huệ thân chẳng do tha ngộ, mà dùng trí để làm cơ bản vậy. Do đó, dầu rằng được thọ ký mà phải trải qua nhiều kiếp phụng thờ nhiều Đức Phật, đây là đồng với 42 vị ở Kinh Hoa Nghiêm, do nơi tính giải, rồi sau mới hạnh chứng vậy. Nếu chẳng lập các vị, thì trải qua nhiều kiếp vô minh, do đâu mà liền được thanh tịnh, vô thượng Phật quả, há có thể liền được viên mãn ư? Xin xem phần hóa nghi thì biết được chủ ý thuyết pháp thủy chung của Đức Như Lai. Phần chánh văn. 1. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn từ chánh định an lành mà dạy, bảo Ngài Xá Lợi Phất: trí huệ của các Đức Phật rất sâu vô lượng, môn trí huệ đó khó hiểu khó vào, tất cả hàng thanh văn cùng bích chi Phật đều không biết được. Phần giảng giải. Đây là Đức Phật xuất định khen ngợi hai trí rất sâu của chư Phật để chứng minh trí của mình, đó là sắp sửa để khai Phật tri kiến vậy. Hai trí, tức quyền trí và thật trí. Bổn hoài của chư Phật là chứng cùng pháp giới, khắp hết trần mau, cho đến thật trí rất sâu. Tùy thuận cơ nghi của hàng tam thừa, chỗ nói chính bộ các pháp. Chính bộ các pháp, tức 12 bộ kinh của Đại Thừa, trường hàng, trùng tụng, kinh cô khởi, thí dụ, nhân duyên, giữ tự thuyết, bổn sanh, bổn sự, vị tằng hữu, phương quản, luận nghị, cập ký biệt. Đối với hàng nhị thừa chỉ có 9 bộ kinh, không có các bộ phương quản, tự thuyết và ký biệt. Chung vì dẫn nhiếp chúng sanh nhập Phật tri kiến, cho nên làm cái cửa nhập Phật trí huệ. Lời nói tuy rằng các thứ sai biệt chẳng đồng, đều vì chỉ bày nhất tâm cứu cánh Phật tri kiến địa. Lời thì gần mà chỗ chỉ lại xa, khó hiểu khó vào. Đó chính là quyền trí rộng sâu. Còn hàng nhị thừa trí cạn chấp tướng, không thể có thông suốt được ý chỉ ly ngôn, cho nên họ không biết được. Nếu không phải trí thì không thể vào được. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất làm đương cơ đó chính là ý ở nơi sự kích phát hàng nhị thừa. Phần chánh văn. 2. Vì sao Phật đã từng gần gũi trăm nghìn muôn ức vô số các Đức Phật, trọn tu vô lượng đạo pháp của các Đức Phật, dõng mãnh tinh tấn, danh tốt đồn khắp, trọn nên pháp rất sâu chưa từng có, theo thời nghi mà nói pháp ý thú khó hiểu. Phần giảng giải. Đây là giải thích chút ít về lý do rất sâu của hai trí. Do vì thân cận nhiều với chư Phật, thì Phật tâm ấn ắt chứng cho được hết. Thực hành hết đạo pháp, nên diệu đạo tu hành, quy tắc lợi sanh của chư Phật đều đã nhóm họp hết ở đây. Chỗ chẳng đến đó, nếu chẳng cùng tận được các pháp thì chẳng thôi. Do vị dõng mãnh tinh tấn, nên thật đức được đầy đủ bên trong, mà danh xưng được đồn khắp bên ngoài. Như đây thì danh và thật, tức tên gọi và sự thật đều đủ, mà được thành tựu pháp vị tằng hữu kia vậy. Thế nên, vì chúng sanh nói ra các pháp, đều là để phát dương ý chỉ đệ nhất nghĩa đế tịch diệt, nên gọi là ý thú khó hiểu. Do đó, nên chẳng phải chỗ hiểu biết của hàng nhị thừa. Phần chánh văn 3. Xá lợi Phất. Từ ta thành Phật đến nay, các món nhân duyên, các món thí dụ, rộng nói ngôn giáo, dùng vô số phương tiện dìu dắt chúng sanh, làm cho xa lìa lòng chấp. Vì sao? Đức Như Lai đã đầy đủ phương tiện, tri kiến và ba la mật. Phần giảng giải. Đây là Đức Phật tự khen hai trí rất sâu để thuyết minh lý do của phương tiện ở trước. Do vì chư Phật đã tự chứng, thì trí thậm thâm của mình tự có thể biết. Thế nên, từ khi xuất gia thành Phật đến nay, trong 40 năm chỗ nói chính bộ các pháp, dùng các thứ nhân duyên thí dụ và vô số pháp môn phương tiện quyền xảo, không gì chẳng phải là hiển bày nhất thừa, để dẫn dắt chúng sanh xa lìa chấp trước nơi sanh tử, để nhập Phật tri kiến mà thôi. Pháp tuy có sai biệt, mà tâm vốn là nhất chơn, bởi vì hai trí quyền và thật của Đức Như Lai ta đã được đầy đủ, cho nên xứng tánh để nói, trong phương tiện đã có đủ thật tri kiến. Hàng nhị thừa tùy nơi lời nói mà lấy nghĩa, cho nên không biết được chỗ quy thú cứu cánh. Sở dĩ khó tin khó hiểu đó là vì khai quyền hiển thật đã được bày ra ở đây. Phần chánh văn 4. Xá lợi Phất. Tri kiến của Như Lai rộng lớn sâu xa, đức vô lượng vô ngại, lực vô sở úy, thiền định giải thoát tam muội, đều sâu vào không ngần mé, trọn nên tất cả pháp chưa từng có. Xá lợi Phất, Như Lai hay các món phân biệt, khéo nói các pháp lời lẽ êm dịu vui đẹp lòng chúng. Xá lợi Phất, tóm yếu mà nói đó, vô lượng vô biên pháp vị tằng hữu, Đức Phật thảy đều trọn nên. Phần giảng giải. Đây là khen ngợi cái nhân rất sâu của hai trí, do thân cận với chư Phật, thực hành nhiều pháp, cho nên chỗ chứng chơn thật tri kiến rộng lớn sâu xa, tức là đức dụng của chư Phật, hoặc tứ vô lượng tâm, tứ vô ngại biện tài, tứ vô sở úy, thiền định giải thoát, tất cả các pháp vân vân, mỗi mỗi đều sâu chứng cùng cực. Tất cả pháp chưa từng có đều được thành tựu. Do vì thạc trí được chứng đã sâu, cho nên đức dụng vô biên. Ở đây đồng với chỗ thuyết minh về thật trí, Phật cảnh giới công đức vân vân. Trong Hoa Nghiêm, mỗi mỗi xứng chân pháp giới đều dùng chữ hải để nói mới biết rộng lớn sâu xa như biển. Do vì chỗ được chứng đã sâu, cho nên tùy thuận cơ nghi, khéo có thể phân biệt nhiều thứ, khéo diễn nói các pháp, quán căn đậu cơ, ngôn ngữ chẳng trái nghịch với ý người, cho nên đều nhu nguyến. Vì đúng chẳng sai thời, cho nên được vui đẹp lòng mọi người. Đây là sự vi diệu rộng sâu của quyền trí, đức dụng của Phật nói không thể hết được. Tóm lại, để nói đó, vô lượng vô biên pháp chưa từng có, Đức Phật đều được thành tựu. Đây là lý do mà hàng nhị thừa không thể biết được. Phần chánh văn 5. Thôi xá lợi Phất, chẳng cần nói nữa. Vì sao? Vì pháp khó hiểu ít có thứ nhất mà Phật trọn nên đó. Chỉ có Phật cùng Phật mới có thể thấu tột tướng chân thật của các pháp. Nghĩa là các pháp tướng như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, trước sau rốt ráo như vậy. Phần giảng giải. Đây là hiển bày thật tướng của các pháp. Đã nói mà lại ngăn thôi, đó là để hiển bày pháp này ra khỏi hẳn thường tình. Chưa thể khinh dễ để luận bàn, vì e cho người nghe rồi kinh nghi chẳng tin, cho nên chỉ nói đó là khó hiểu, chứ chẳng dám nói rõ lý do vậy. Nhưng lý do không thể nói được là vì pháp hy hữu mà Đức Phật chứng được. Hàng tam thừa khó tin khó hiểu, chỉ có Phật với Phật mới có thể rốt ráo được cái tướng chân thật của các pháp. Đây là pháp ly ngôn nan giải, há có thể khinh mà luận nói đó ư? Dưới đây sẽ giải về tướng chân thật của các pháp, cái lý do khó hiểu đó. Nhưng các pháp đó bất quá là tướng, tánh, thể, lực, tác, nhân, duyên, quả, báo, bổn mạc, cứu cánh mà thôi. Hết ở 10 pháp này thì dễ thấy dễ tin, nào có gì là khó ư? Do vì chính ở nơi các pháp để hiển bày cái tướng chân thật, cho nên thâm diệu và khó hiểu. Những gì là tướng chân thật của các pháp? Nếu nói tướng của nó, tức là vô tướng, đó là tướng như thị. Tánh của nó, tức là diệu tánh thiên nhiên, đó là tánh như thị. Thể của nó là thể tự chân thường, đó là thể như thị. Lực của nó thì lực dụng xứng chơn, đó là lực như thị. Tác của nó, tác mà vô tác, đó là tác như thị. Nhân của nó thì sanh vốn vô sanh, đó là nhân như thị. Duyên của nó là tánh không để thành sự, là duyên như thị. Quả của nó là quả chẳng rời nhân, là quả như thị. Báo của nó là nghiệp tánh rõ ràng, đó là báo như thị. Bổn mạc thì thủy chung nhất tế, đó là bổn mạc như thị. Các pháp trên đây mỗi mỗi là pháp như vậy, cho nên rốt ráo bình đẳng vắng lặng không hai. Đây là tướng chân thật của các pháp. Do vì các pháp có thể tin, có thể hiểu, thì hàng tam thừa đều biết. Nhưng vì khó tin khó hiểu đó chính là để thuyết minh thật tướng của các pháp, nên chỉ có Phật cùng với Phật mới có thể cùng tận được, chứ chẳng phải hàng nhị thừa có thể biết được. Phần chánh văn 6. Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Đấng Thế Hùng khó lường, các trời cùng người đời, tất cả loài chúng sanh không ai hiểu được Phật, trí lực vô sở úy, giải thoát các tam muội, các pháp khác của Phật không ai so lường được. Vốn từ vô số Phật, đầy đủ tu các đạo, pháp nhiệm màu rất sâu, khó thấy khó rõ được. Trong vô lượng ức kiếp, tu các đạo đó rồi, đạo tràng đặng chứng quả, ta đều đã thấy biết, quả báo lớn như vậy. Các món tánh tướng nghĩa, ta cùng 10 phương Phật mới biết được việc đó. Pháp đó không chỉ được, vắng bặt tướng nói năng. Các loài chúng sanh khác, không có ai hiểu đặng, trừ các chúng Bồ Tát, người sức tinh bền chắc, các hàng đệ tử Phật, từng cúng dường các Phật, tất cả lậu đã hết, trụ thân rốt sau này. Các hạng người vậy thảy, sức họ không kham được. Phần giảng giải. Đoạn tụng này lặp lại hai trí rất sâu khó hiểu để hiển bày tướng chân thật rốt ráo vậy. Xưng Phật là Đấng Thế Hùng, đó là vì không có thứ gì để sánh được nên mới gọi là Hùng. Nghĩa là Đức Phật vượt ra ngoài cả phàm thánh mà được cái hiệu độc tôn như vậy. Còn nói đạo tràng được thành quả là chính chỉ cho Đức Phật Lô Xá Na ở nơi Bồ Đề đạo tràng ban đầu thành chánh giác, chứng cùng tột pháp giới hải huệ. Đó là do nhiều kiếp tu nhân mà được cảm thành quả. Đây chính là cảnh giới của chư Phật tự chứng, cho nên chỉ có Phật mới biết được. Còn nói quả báo lớn như vậy là chính chỉ hoa tạng thế giới vô lượng trang nghiêm viên dung quả hải, xen suốt vô ngại. Thế nên gọi các món tánh tướng nghĩa. Đây là chỉ có Phật với Phật mới có thể biết rõ. Bởi vì quả hải rời cả lời nói, nên không thể nói hay chỉ bày ra được. Cho nên gọi là ngôn từ tướng tịch diệt, tức tướng của lời nói đều vắng lặng. Đạo liên ngôn này chẳng phải cảnh giới suy tính so lường phân biệt mà biết được, há lại hàng tam thừa mà có thể kham được ư? Chỉ có thể dùng lòng tin mà vào mới được thôi. Đoạn tụng này chính là để hiển bày bực cứu cánh nhất thật, làm cực trí cho chỗ sở quy hiện nay, tức chỗ đến rốt ráo. Do vì ý ở trường hàng chưa hết, nên trong bài tụng đặc biệt phát minh. Phần chánh văn 7. Giả sử đầy thế gian đều như xá lợi Phất, cùng suy chung so lường, chẳng lường được Phật trí. Chánh sử khắp mười phương đều như xá lợi Phất, và các đệ tử khác cũng đầy mười phương cõi, cùng suy chung so lường, cũng lại chẳng biết được. Bực duyên giác trí lanh, vô lậu thân rốt sâu, cũng đầy mười phương cõi, số đông như rừng tre, hạng này chung một lòng, trong vô lượng ức kiếp, muốn xét Phật thật trí, chẳng biết được chút phần. Bồ Tát mới phát tâm, cúng dường vô số Phật, rõ thấu các nghĩa thú, lại hay khéo nói Pháp, đông đầy mười phương cõi, như lúa mè tre lau, một lòng dùng trí màu, trải số kiếp hằng xa, thảy đều chung suy lường, chẳng biết được trí Phật. Hàng bất thối Bồ Tát, số đông như hằng sa, một lòng chung suy cầu, cũng lại chẳng hiểu được. Phần giảng giải. Bài tụng này nói hàng tam thừa chẳng biết được hai trí thậm thâm này. Còn hàng có trí huệ đệ nhất như Ngài Xá Lợi Phất, giả sử cả thế gian đầy như Xá Lợi Phất, vốn không thể biết được. Mà dầu cho có đầy cả mười phương thế giới Xá Lợi Phất, hiệp cùng với trí của chúng đệ tử, cũng không thể biết được. Dầu rằng Ngài Xá Lợi Phất có trí, mà cũng không bằng lợi trí của hàng độc giác, cũng đầy cả mười phương, nhiều như rừng tre, hiệp các trí làm nhất tâm, cùng tận hết sự lâu dài của ức kiếp, cũng không thể biết được. Hàng độc giác dầu lợi trí, chẳng bằng Bồ Tát Đại Căn, nhiều như cây lúa, cây lau, vân vân, cũng đầy khắp cả mười phương cõi, hiệp lại làm nhất tâm, trong hằng sa kiếp, thảy đều chung suy lường, cũng không thể biết được. Hàng tân phát ý Bồ Tát, không bằng bậc địa thượng Bồ Tát bất thối, thâm chứng, hiệp các tâm ấy như hằng sa, suy nghĩ mà tìm cầu đó, cũng không thể biết. Do đó, mà tin rằng Phật trí thậm thâm vi diệu vậy. Bởi vì Phật trí thậm thâm như hư không, không có chỗ nương, siêu việt ra ngoài sự suy lường của tâm thức, mà hàng tam thừa dùng tâm sở tri đo lường để tìm cầu cảnh giới đó, há có thể được ư? Hàng tam hiền thập thánh an trụ nơi quả báo, chỉ có Phật một người ở nơi tịnh độ, như những việc sâu kín của cửu trùng chẳng hứa cho người ngoài biết. Cửu trùng, ý nơi đây nói là như vua có viên minh châu trong búi tóc, người ngoài không thể biết được, thế mà hôm nay lại đem ban cho người có công lớn. Đức Phật cũng thế, Phật có vô lượng thậm thâm vi diệu pháp mà nay mới nói đó vậy. Mà Phật trí thậm thâm, tổng chẳng phải cửu giới của chúng sanh có thể biết được ư? Phần chánh văn 8. Lại bảo Xá Lợi Phất, pháp nhiệm màu rất sâu, vô lậu khó nghĩ bàn. Nay ta đã đặng đủ, chỉ ta biết tướng đó, mười phương Phật cũng vậy. Xá Lợi Phất phải biết, lời Phật nói không khác với pháp của Phật nói, nên sanh sức tin chắc. Pháp của Phật lâu sau, cần phải nói chân thật, bảo các chúng thanh văn cùng người cầu duyên giác, ta khiến cho thoát khổ đến chứng đặng niết bàn. Phật dùng sức phương tiện dạy cho ba thừa giáo, chúng sanh nơi nơi chấp, dắt đó khiến ra khỏi. Phần giảng giải. Đoạn tụng này răng khiến tin nơi diệu pháp, cũng nói tam thừa là quyền. Do vì đạo thật tướng liên ngôn chẳng phải là cảnh giới của tâm thức tư lương phân biệt mà hàng tam thừa dùng tâm suy nghĩ đo lường để tìm cầu, vì thế mà khó biết được. Do vì pháp này bất khả tư nghị, thậm thâm vi diệu, cho nên chỉ có Phật cùng Phật mới biết đó thôi. Các người chỉ nên tin mà thôi. Đức Phật nói, nếu chưa phải Phật thì không thể biết được. Vậy chỉ nên tin mà thôi, bởi vì do nơi tin mà được lần vào Phật tri kiến. Vì hôm nay mới tin là thật, thì mới biết được tam thừa mà Đức Phật nói trước kia chỉ là quyền. Đó là phương tiện mà nói, như những pháp tu để thoát ly sanh tử, đoạn kiến hoặc tư hoặc, để chứng niết bàn, vân vân. Pháp Phật không có gì khác, nó chỉ là nhất tâm thị Phật vậy. Nếu tin rằng ngày nay là thật, ngày xưa là quyền, thì có thể xả bỏ chấp trước mà ngộ nhập vậy. Kinh Hoa Nghiêm nói, nếu người muốn biết được cảnh giới của Phật, nên sạch ý của mình như hư không, xa lìa các vọng tưởng và chấp thủ, khiến cho chỗ đến của tâm đều vô ngại. Như đây, há lại có thể dùng chấp trước tư lương để cầu tìm mà có thể được đó ư? Phần chánh văn. 9. Khi đó, trong đại chúng có hàng thanh văn lậu tận A-la-hán, Ngài A Nhã Kiều Trần Như vân vân, 1200 người, và các tỳ kheo tỳ kheo ni, cận sự nam cùng cận sự nữ, hạng người phát tâm thanh văn duyên giác đều nghĩ rằng, hôm nay Đức Phật cớ chi lại ân cần ngợi khen phương tiện mà nói thế này? Pháp của Phật chứng rất sâu khó hiểu, tất cả hàng thanh văn cùng duyên giác không thể đến được. Đức Phật nói một nghĩa giải thoát, chúng ta cũng chứng được pháp đó đến nơi niết bàn, mà nay chẳng rõ nghĩa đó về đâu. Lúc ấy, Ngài Xá Lợi Phất biết lòng nghi của bốn chúng, chính mình cũng chưa rõ, liền bạch Phật rằng, thưa Thế Tôn, nhân gì duyên gì mà Phật ân cần khen ngợi pháp phương tiện thứ nhất nhiệm màu rất sâu khó hiểu của các đức Phật? Con từ trước đến nay chưa từng nghe Phật nói điều đó. Hôm nay bốn chúng thảy đều có lòng nghi, cúi xin Đức Thế Tôn bày nói việc đó. Cớ gì mà Đức Thế Tôn ân cần khen ngợi pháp nhiệm màu rất sâu khó hiểu? Phần giảng giải. Đoạn này nói Ngài Xá Lợi Phất nhân chỗ Phật ngăn chẳng nói và nương chỗ nghi của đại chúng mà thưa hỏi. Đức Thế Tôn ở trong hội nhập định phóng quang, hiện ra việc hy hữu. Ở trong đại chúng, ai lại chẳng kinh nghi? May mắn được Ngài Văn Thù giải nghi đó. Hôm nay, Phật vừa xuất định, chẳng chờ chúng thưa hỏi mà tự khen ngợi hai trí rất sâu, và nói rằng, những pháp được Đức Phật nói ra từ trước, ý thú khó hiểu, hàng nhị thừa chẳng có thể biết. Nhưng một bề chỉ nghe Phật nói một nghĩa giải thoát mà chúng con đã được hôm nay, dầu lại chẳng biết, nhưng Đức Thế Tôn vô cớ mà nói lời như thế, thật lòng chúng con rất đáng nghi. Đây là nói hàng nhị thừa chỉ nên tin lời của Phật mà tâm chấp lẫn chưa bỏ được, toàn cho rằng từ xưa chứng được đó là thật mà chẳng biết nó chỉ là quyền, nên nhân nơi Phật bài xích mà khởi ra lòng nghi. Chính như Ngài Xá Lợi Phất, dầu là bậc trí tuệ mà cũng chưa khỏi có hoài nghi, nguyện muốn được nghe nhân duyên của Phật khen ngợi hôm nay. Thế nên, vì đại chúng mà thưa hỏi. Phần chánh văn. 10. Khi đó, Ngài Xá Lợi Phất muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, Đấng Huệ Nhật Đại Thánh, lâu mới nói pháp này, tự nói pháp mình chứng, lực vô úy tam muội, thiền định giải thoát thảy, đều chẳng nghĩ bàn được. Pháp chứng nơi đạo tràng, không ai hỏi đến đặng, ý con khó lường được, cũng không ai hay hỏi, không hỏi mà tự nói, khen ngợi đạo mình làm, các đức Phật chứng đặng, trí huệ rất nhiệm màu. Hàng vô lậu La Hán cùng người cầu niết bàn, nay đều xa lưới nghi, Phật cớ chi nói thế? Hạng người cầu duyên giác, tỳ kheo, tỳ kheo ni, các trời rồng quỷ thần, và càng thác bà thảy, ngó nhau cưu lòng nghi, nhìn trong đấng túc tôn, việc đó là thế nào? Xin Phật vì dạy cho. Trong các chúng thanh văn, Phật nói con hạng nhất, nay con nơi trí mình, nghi lầm không rõ được, vì là pháp rốt ráo, vì là đạo Phật làm, con từ miệng Phật sanh, chắp tay nhìn trông chờ, xin ban tiếng màu nhiệm, liền vì nói như thật. Các trời rồng thần thảy, số đông như hằng sa, Bồ Tát cầu thành Phật, số nhiều có tám muôn, là những muôn ức nước, vua chuyển luân vương đến, đều lòng kính chắp tay, muốn nghe đạo đầy đủ. Phần giảng giải. Bài kệ này là tụng lại ý thưa thỉnh, thánh nhân không xuất thế thì vạn cổ như đêm dài, thế nên xưng Đức Phật là Huệ Nhật. 40 năm về trước chưa từng khen ngợi pháp thậm thâm bất khả tư nghị, cho nên nói rằng lâu mới có. Không chờ hỏi mà tự nói, đó là pháp mà Phật đã chứng được nơi đạo tràng, là cảnh giới của Phật tự chứng, chẳng phải chỗ hiểu biết của đại chúng. Thế nên, không ai có thể phát ra lời thưa hỏi. Chính như con, tức Xá Lợi Phất, dầu rằng trí huệ cũng khó lường được, nên không thể hỏi, do vì không ai hỏi mà Phật tự nói. Huống lại là pháp được khen ngợi, thật là đạo của Đức Thế Tôn tầm thường sở hành. Đại chúng đều đã biết rồi, mà nay lại khen ngợi cùng tột là thậm thâm vi diệu, chỉ có Phật tự biết, rất chẳng phải là hàng tam thừa có thể đến được. Vì thế nên đại chúng sanh nghi. Đại chúng đều sanh nghi mà con cũng chưa rõ, nên dám hỏi Đức Thế Tôn chỗ khen ngợi đó là pháp cứu cánh ư, hay là đạo được Phật thực hành ư? Nếu là pháp cứu cánh, thì từ nơi đạo tràng đã chứng được, chỉ có Phật tự biết, vốn chẳng phải chỗ đến của chúng con được. Còn đạo mà được Phật hành đó, thì trong 40 năm đến nay, đại chúng đồng thấy đồng nghe, đều cùng biết thì đã thủ chứng rồi, nào có thậm thâm. Đây chính là chỗ để sanh nghi, và muốn được nghe nơi đạo cụ túc, thì chỗ thực hành cứu cánh đề nguyện chỉ bày quy thú, cho nên mới dám đem ra để thưa hỏi. Phần chánh văn 11. Khi đó, Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất, thôi thôi chẳng nên nói nữa. Nếu nói việc đó, tất cả trong đời các trời và người đều sẽ kinh sợ nghi ngờ. Phần giảng giải. Đây là do nơi cái nhân thưa hỏi mà Đức Phật lại ngăn thôi. Sở dĩ ngăn chẳng nói, đó là vì hôm nay khai quyền, vì phế bỏ hết tam thừa, đã phá những ổ hang hướng gia. Lý nói hàng tam thừa, chấp chỗ chứng được là rốt ráo, không có lòng cầu tiến. Như quốc gia tán vong, e cho kia sẽ sanh lòng nghi ngờ. Như đem dạ quan châu ném cho ai, thì ít ai chẳng án kiếm, tức thủ thế ghìm gươm, huống lại là vô thượng diệu pháp ư. Thế nên Phật chưa dám khinh dễ mà đem trao cho người. Phần chánh văn 12. Ngài Xá Lợi Phất lại bạch Phật rằng, thưa Thế Tôn, cuối sinh nói đó, cuối sinh nói đó. Vì sao? Trong hội đây có vô số trăm nghìn muôn ức A Tăng Kỳ chúng sanh đã từng gặp các Đức Phật, các căn mạnh lẹ, trí huệ sáng suốt, được nghe Phật dạy chắc có thể kính tin. Lúc ấy, Ngài Xá Lợi Phất muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng, đấng Pháp Vương vô thượng, xin nói nguyện đừng lo, vô lượng chúng hội đây, có người hay kính tin. Phần giảng giải. Đây là trình bày ý thưa thỉnh ắt nói. Ý cho rằng Đức Thế Tôn sở dĩ chẳng nói đó, toan cho là trong đại hội đây trí cạn căn liệt mà chẳng tin. Ngày nay, xem trong tứ chúng căn lợi trí sáng, ắt có thể kính tin. ắt chẳng phụ Đức Thế Tôn khai thị cho. Phần chánh văn 13. Đức Phật lại ngăn Xá Lợi Phất: nếu nói việc đó thì tất cả trong đời trời người Atula đều kinh nghi, tỳ kheo tăng thượng mạng sẽ phải sa vào hầm lớn. Khi đó Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng: thôi thôi, chẳng nên nói, pháp ta diệu khó nghĩ, những kẻ tăng thượng mạng nghe ắt không kính tin. Phần giảng giải. Đoạn này nói lại ý của Phật là ngăn chẳng nói. Lý do Đức Phật ngăn chẳng nói đó chẳng phải là Đức Phật bí lẫn, tức bỏng sẻn, cũng chẳng phải không có cớ. Kế đến, e cho hàng tăng thượng mạng nghe mà chẳng tin, do hạng người chưa được mà nói được, chưa chứng mà cho là chứng, tự cho là đủ, ắt sanh lòng phỉ báng, thì chẳng phải chỉ là vô ích, mà trái lại hại cho họ sẽ sa vào ác đạo. Do vì ngừa các việc này, cho nên chẳng bằng không nói là hơn. Phần chánh văn 14. Lúc ấy Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: thưa Thế Tôn, cuối sinh nói đó, cuối sinh nói đó, nay trong hội này hạng người sánh bằng con có trăm nghìn muôn ức, đời đời đã từng theo Phật học hỏi, những người như thế chắc hay kính tin lâu dài, an ổn, nhiều điều lợi ích. Khi đó Ngài Xá Lợi Phất muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: đấng vô thượng lưỡng túc, xin nói pháp đệ nhất, con là trưởng tử Phật, xin thương phân biệt nói, vô lượng chúng hội đây hay tin kinh pháp này, đời đời Phật đã từng giáo hóa chúng như thế, đều một lòng chắp tay muốn nghe lãnh lời Phật, chúng con 1200 cùng hạng cầu Phật nọ, nguyện Phật vì chúng này cúi xin phân biệt nói, chúng đây nghe pháp ấy thời sanh lòng vui mừng. Phần giảng giải. Đoạn này Ngài Xá Lợi Phất trình bày cái ý để thưa thỉnh lần thứ ba, nhưng hạng hạ căn thối tịch đều cùng với Ngài Xá Lợi Phất đồng dự một pháp hội, theo Phật đã lâu mà Ngài Xá Lợi Phất trọn không biết được những người đó, có thể nói rằng cùng chung với người mà biết được tâm của họ, việc đó rất khó, tức ở đây có thể tiến đến hàng tăng thượng mạng. Phần chánh văn 15. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Ngài Xá Lợi Phất: ông đã ân cần ba phen thưa thỉnh, đâu đặng chẳng nói. Ông nay lắng nghe, khéo suy nghĩ nhớ đó, ta sẽ vì ông phân biệt giải nói. Phần giảng giải. Đây là nhân nơi thưa thỉnh ân cần mà Đức Phật mới hứa nói. Đức Phật đã vì trong hội mà nhập định phóng quang động địa, trước hết đã làm kỉnh pháp quần cơ rồi vậy. Đây chẳng phải là nhân duyên nhỏ. Vừa xuất định, Đức Phật liền khen ngợi sự thâm diệu của hai trí quyền thật, lại không chờ thưa hỏi mà Đức Phật tự nói. Như thế thì lẽ ra Phật liền luận nói, cớ gì Phật sắp sửa nói rồi lại ngăn thôi. Quyết phải chờ đến hai ba phen ân cần thưa thỉnh rồi sau mới nói đó, là ý làm sao? Một là vì hiển bày hai trí thậm thâm, khó tin khó hiểu, nên chưa thể khinh nói ra đó. Hai là vì để phát khởi tâm ưa thích đại thừa của hàng nhị thừa. Đó là vì để vững chắc lòng tin của họ, khiến họ sanh ý tưởng hy hữu, là do vì hàng nhị thừa chỉ một bề cùng với Phật đoanh xây, tức cùng theo Phật nghe pháp, nên coi đó là tầm thường, mà chỗ thuyết pháp của Phật dễ tin dễ hiểu, cho nên hễ gặp là tin thọ, chẳng cho đó là khó, nên có người chẳng tin mà chỗ tổn hại chẳng nhiều. Bởi vì những pháp đó là quyền thiết, còn thuộc về tiểu quả, còn có thể chờ thời gian. Ngày nay khi khai Phật tri kiến là nhân chủng nhất thừa thành Phật, huống lại là pháp vi diệu thậm thâm, nếu khinh mà nói thì vẫn y theo thuở trước đúng như lời để nắm lấy nghĩa mà chẳng thâm nhập. Hoặc ngã mạn khinh hốt mà chẳng tin thì vĩnh viễn dứt mất giống Phật, tuyệt cái chân nhân thành Phật. Hoặc chỗ chê bai mà đọa vào ác đạo thì chỗ tổn hại rất lớn. Cho nên Phật phải chờ hai ba phen thưa thỉnh, ân cần, rồi sau mới nói. Xem như trong Kinh Hoa Nghiêm lúc nói về thập địa mà Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát còn phải chờ năm ba phen thưa thỉnh rồi sau mới nói. Một là sợ họ bị tổn hại mà chẳng nói. Hai, do vì bậc thập địa đó pháp thâm diệu khó hiểu mà chẳng nói. Vả lại, như pháp giới hải hội thuần là một bậc thượng cơ, đáng lẽ nên liền nói mà lại còn phải trịnh trọng như vậy. Ngày nay, pháp Hoa Nhất Thừa thật tướng chính là địa thể của Hoa Nghiêm pháp giới, huống lại hàng nhị thừa chỗ hiểu kém sức thọ chẳng kham, nếu khinh suất mà nói thì họ chẳng tin, vĩnh viễn đoạn mất thiện căn, lại không còn có cơ để thành Phật. Vả lại, hóa nghi của Đức Như Lai sắp hết, thời gian chẳng chờ người, đâu có phải ngày tháng dây dưa như thuở trước ư? Sở dĩ quyết cần phải ý chí của đại chúng được trinh khiêm, tức bền chắc, có thể chỉ một lần biến đổi mà đến được nơi đạo vậy. Cái ý ba lần ngăn thôi của Phật há lại luống uổng vậy ư? Phần chánh văn 16. Khi Đức Phật nói lời đó, trong hội có các tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, cả thảy 5.000 người, liền từ chỗ ngồi đứng dậy lễ Phật mà lui về. Vì sao? Vì bọn người này gốc tội sâu nặng cùng tăng thượng mạng, chưa đặng mà nói đã đặng, chưa chứng mà cho đã chứng, có lỗi dường ấy, cho nên không ở lại. Đức Thế Tôn yên lặng không ngăn cản. Phần giảng giải. Hàng tăng thượng mạng này thối tịch là để sách tấn quần cơ. Đương lúc Đức Phật thuyết pháp thì ở dưới tòa có 5.000 người đứng dậy lễ Phật mà lui. Đức Thế Tôn yên lặng không ngăn cấm họ là chính để kỉnh, tức cảnh phát hàng nhị thừa nên bỏ túc tập mà dùng hư tâm để lãnh thọ giáo pháp. Hư tâm là tâm trống rỗng thì mới dễ thâu nhận giáo pháp. Hàng tăng thượng mạng tự mình thật chưa chứng, chưa được, mà tự cho là đã được, đã chứng, cho nên gọi họ là tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng, đây là vì họ nhận lầm, nếu thật, ắt mắc tội đại vọng ngữ vậy. Lại vả tự cao ở nơi chỗ chứng đắc của mình thì gọi là tăng thượng mạng. Hạng người này tự cho là mình đã đủ, tâm của họ chẳng trống, không còn có chỗ để lãnh thọ giáo pháp. Nếu nghe diệu pháp mà chẳng tín nhập thì vĩnh viễn đoạn mất Phật chủng. Những người này ở nơi pháp tòa cùng với hàng nhị thừa đồng hàng đều có tâm tự cho mình là đã được đầy đủ. Như sau đây, Ngài Xá Lợi Phất cùng 4 vị đại đệ tử đều nói rằng: Phật nói một nghĩa giải thoát, chúng ta cũng chứng được. Lại nói, chúng ta đã được niết bàn mà lại khiến tiến tu để cầu vô thượng bồ đề. Đây đều là hàng tăng thượng mạng, do vì họ chấp trước những tri kiến đã quen tập từ trước, như thế đâu có thể được nhập vào nhất thừa diệu pháp ư. Cho nên, ngày nay những người thối tịch mà Phật chẳng ngăn, chính muốn kích phát những hạng này, khiến cho họ bỏ những danh ngôn túc tập ngày trước, tự tịnh tâm mình để có thể lãnh thọ giáo pháp. Ý rằng, nếu lưu 5.000 người này lại, tức là lưu lại những danh ngôn tập khí những đời trước, khiến cho đại chúng sanh lòng nghi hoặc. Vì sao? Vì 5.000 người này chưa được mà tự nói được, chưa chứng mà nói đã chứng. Tức là trong tâm của họ đã có pháp chứng được, tức là họ chấp có ngã, có pháp. Ngã là mình đã chứng pháp, là pháp tu được chứng. Như vậy thì lưu lại cũng không được lợi ích, mà còn tổn hại cho họ chẳng nhỏ vậy. Ví như trong tay ta đã có một vật thì không thể không bỏ vật đó mà có thể nắm thêm vật khác. Bởi vì họ chấp rằng cái đó của họ nên không thể bỏ, mà không bỏ thì làm sao có thể nắm vật khác được ư? Vì thế, Đức Phật mới mặc nhiên để cho 5.000 người này lui hết. Đó cũng như lựa bỏ những hạt lúa lép, chỉ còn để lại toàn thứ lúa chắc tốt vậy. Nếu lưu họ lại, ắt làm cho đại chúng nghi lầm, thì rất phụ với thâm từ của Như Lai. Phần chánh văn 17. Bấy giờ Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất, trong chúng ta đây không còn cành lá, rặt có hột chắc. Xá Lợi Phất, những gã tăng thượng mạng như vậy lui về cũng là tốt. Ông này nên khéo nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Ngài Xá Lợi Phất bạch rằng, vâng, thưa Thế Tôn, con nguyện ưa muốn nghe. Phần giảng giải. Đây là mừng vì cơ đã được thuần thục, có thể nói được đó vậy. Không còn những cành lá mà thuần có hạt chắc, thì càng vững chắc ý chí của đại chúng. Cho nên nói rằng, lui về cũng là tốt. Kinh Lăng Nghiêm nói rằng, nếu có một người chẳng được thanh tịnh đó, thì khiến cho đạo tràng trọn chẳng được thành tựu, huống lại là 5.000 người ư. Cho nên lui về đó cũng rất tốt. Phần chánh nói diệu pháp. Phần chánh văn 18. Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất, pháp màu như thế, các Đức Phật Như Lai đến khi đúng thời mới nói, như bông linh thoại đến thời tiết mới hiện một lần. Phần giảng giải. Đây là chánh nói diệu pháp. Đức Như Lai dùng hết thần lực vừa nói hai chữ như thị, do đó mà tin rằng các pháp tịch diệt tướng, chẳng có thể dùng lời nói mà tuyên bày được. Chữ như thị là lời trực chỉ, còn pháp đó là các pháp tánh và tướng vân vân ở trước, nhưng các pháp chưa thấy cái diệu của nó. Chỉ chính ở nơi các pháp để thấy như như đó là diệu vậy. Nếu thấy được cái diệu của các pháp, thì ngoài tâm không có pháp, tất cả đều là chân thường, không gì chẳng phải là thật tướng. Thấu rõ được như vậy mới gọi là Phật. Cho nên ví như hoa linh thoại, đến đúng thời mới hiện một lần vậy. Hoa ưu đàm đây gọi là hoa linh thoại, 3.000 năm mới hiện. Lúc hoa hiện thì có thánh nhân ra đời. Như hội pháp hoa, Đức Phật chờ đến thời kỳ mới nói. Đó là để dụ cho diệu pháp. Tầm thường thì chẳng nói, quyết chờ lúc cơ được thuần thục rồi mới nói vậy. Phần chánh văn 19. Xá Lợi Phất, các ông nên tin lời của Phật nói không hề hư vọng. Phần giảng giải. Ở trên đã thẳng chỉ toàn thể của diệu pháp, chỉ do vì khó tin khó hiểu, nên từ đây nhẫn xuống chỗ nói phân biệt giải thuyết, bởi do sự bất đắc dĩ mới nói mà thôi. Đó là do vì diệu pháp khó tin, cho nên ban đầu Đức Phật bảo đó nên tin. Do vì pháp tam thừa ở trước hàng nhị thừa chấp cho là thật, ngày nay một may phế bỏ, sợ vì họ chẳng tin, nên Đức Phật mới răn nhắc để cho hàng nhị thừa tin nhận lời Phật nói, lời nói không hư vọng. Ở đây, Đức Thế Tôn vì pháp lâu về sau, cần phải nói chân thật, tức là khai quyền hiển thật, đã hết ở lời nói dưới đây vậy. Từ đây nhẫn xuống không gì không phải là để phát minh cái ý ở đây. Phần chánh văn 20. Xá Lợi Phất, các Đức Phật theo thời nghi nói pháp, ý thú khó hiểu. Vì sao? Ta dùng vô số phương tiện các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ, diễn nói các pháp. Pháp đó không phải là suy lường phân biệt mà có thể hiểu. Chỉ có các Đức Phật mới biết được đó. Vì sao? Các Đức Phật Thế Tôn chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời. Xá Lợi Phất, sau nói rằng các Đức Phật Thế Tôn chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời. Các Đức Phật Thế Tôn vì muốn cho chúng sanh khai tri kiến Phật để đặng thanh tịnh mà hiện ra nơi đời. Tri kiến Phật, đây là tri kiến Phật của chúng sanh, hay còn gọi là Phật tri kiến đó vậy. Vì muốn chỉ tri kiến Phật cho chúng sanh mà hiện ra nơi đời, vì muốn cho chúng sanh tỏ ngộ tri kiến Phật mà hiện ra nơi đời, vì muốn cho chúng sanh chứng vào đạo tri kiến Phật mà hiện ra nơi đời. Xá Lợi Phất, đó là vì các Đức Phật, do vì một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời. Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất, các Đức Phật Như Lai chỉ giáo hóa Bồ Tát, những điều làm ra thường vì một việc, chỉ đem tri kiến Phật chỉ cho chúng sanh tỏ ngộ thôi. Xá Lợi Phất, Đức Như Lai chỉ dùng một Phật thừa, mà vì chúng sanh nói Pháp, không có các thừa hoặc hai hoặc ba khác. Phần giảng giải. Đây là thuyết minh quyền tức là thật, để hiển bày diệu pháp nhất thừa. Chư Phật theo thời nghi nói Pháp đều dùng là quyền, rất chẳng biết ý thú khó hiểu, bởi tức quyền tức thật cho nên khó tin. Dưới đây mới gạn hỏi rằng, thế nào quyền tức là thật? Bởi Đức Phật dùng vô số phương tiện diễn thuyết các Pháp đều lìa cảnh giới tâm ý thức để hiển bày Phật tri kiến địa, vốn chẳng phải cảnh tư lương phân biệt mà hàng nhị thừa dùng tâm tư lương để cầu được, thế nên không thể hiểu, mà chỉ có Phật cùng với Phật mới hiểu được thôi. Sở dĩ tức quyền tức là hiển thật, chẳng phải chờ đến ngày nay, cho nên gọi là chư Phật vốn vì một nhân duyên lớn mà xuất hiện ra nơi đời. Chỗ nói nhất đó là nhất chân pháp giới thường trụ chân tâm vậy. Ngoài tâm không có pháp, cho nên gọi là nhất. Rộng lớn bao trùm, chúng sanh và Phật bình đẳng, y báo chánh báo không hai, nên gọi là đại. Chư Phật chứng được đây, tự lợi lợi tha, nên gọi là sự. Bởi chúng sanh có đủ nơi đây làm nhân, còn chư Phật vì ở đây mà xuất hiện ra nơi đời trợ phát đó là duyên. Riêng vì cái nhân, cái duyên này mà Phật xuất hiện ra nơi đời lại không còn có việc nào khác. Cho nên từ 40 năm nay, các món phương tiện khai thị đó là toàn tâm này vậy. Cho nên văn dưới đây lại gạn hỏi rằng, thế nào gọi là một đại sự nhân duyên mà hiện ra nơi đời? Ở đây lại phân biệt giải thuyết về nhất đại sự vậy. Chỗ nói nhất đại sự đó là chúng sanh sẵn đủ chân tâm, tức là tri kiến Phật vậy. Nhưng tâm này chỉ vì vô minh che đậy, cho nên chư Phật xuất hiện đặc biệt vì chúng sanh, vạch mở chỉ bày cho đó, khiến họ xa lìa vọng nhiễm mà được thanh tịnh, khiến họ tự ngộ nhập, nên vì việc này mà thôi. Há lại riêng còn có việc nào khác ư? Cho nên kết rằng, đó là các Đức Phật do vì một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời. Do đây mà biết rằng, chư Phật chỉ vì giáo hóa cho hàng Bồ Tát, khiến họ được thành Phật. Chỉ có một việc này vốn chẳng phải là vì dạy cho hàng nhị thừa vậy. Há lại có nhị thừa, tam thừa là sự thật ư? Đây chính Đức Như Lai tuyên bố bổn hoài xuất thế, bỏ hết cái quyền của tam thừa, riêng hiển bày diệu pháp của nhất thừa, rất hết ở nơi đây. Phần chánh văn 21. Xá Lợi Phất, pháp của tất cả các Đức Phật ở mười phương cũng như thế. Xá Lợi Phất, thuở quá khứ, các Đức Phật dùng vô lượng vô số phương tiện các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ, mà vì chúng sanh diễn nói các pháp. Vì pháp đó đều là một Phật thừa, nên các chúng sanh đó theo chư Phật nghe pháp, rốt ráo đều đặng chứng, nhất thế chủng trí. Xá Lợi Phất, thuở vị lai, các đức Phật sẽ ra đời, cũng dùng vô lượng vô số phương tiện các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ, mà vì chúng sanh diễn nói các pháp, vì pháp ấy đều là một Phật thừa, nên các chúng sanh đó theo Phật nghe pháp, rốt ráo đều đặng chứng nhất thế chủng trí. Xá Lợi Phất, hiện tại nay, trong vô lượng trăm nghìn muôn ức cõi Phật ở mười phương, các đức Phật Thế Tôn, nhiều điều lợi ích an vui cho chúng sanh. Các đức Phật đó cũng dùng vô lượng vô số phương tiện các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ, mà vì chúng sanh diễn nói các pháp. Vì pháp đó đều là một Phật thừa, các chúng sanh ấy theo Phật nghe pháp, rốt ráo đều đặng chứng nhất thế chủng trí. Xá Lợi Phất, các đức Phật đó chỉ giáo hóa Bồ Tát vì muốn đem tri kiến Phật mà chỉ cho chúng sanh, vì muốn đem tri kiến Phật cho chúng sanh tỏ ngộ, vì muốn làm cho chúng sanh chứng vào tri kiến Phật vậy. Xá Lợi Phất, nay ta cũng lại như thế, rõ biết các chúng sanh có những điều ưa muốn, thân tâm mê chấp, ta tùy theo bổn tánh kia, dùng các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ, cùng sức phương tiện mà vì đó nói pháp. Xá Lợi Phất, như thế đều vì để chứng đặng một Phật thừa, nhất thế chủng trí. Xá Lợi Phất, trong cõi nước ở mười phương còn không có hai thừa, hà huống có ba. Phần giảng giải. Đây là trải qua dẫn chứng nghi thức thuyết pháp của chư Phật trong mười phương, để làm chứng cho Đức Thích Ca ngày nay, lời nói chẳng có hư vọng, có hiến chương tổ thuật vậy. Ý của Phật rằng, Đức Phật đó cũng dùng vô lượng vô số phương tiện các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ, mà vì chúng sanh diễn nói các pháp, vì pháp đó đều là một Phật thừa. Chẳng phải tự mình sáng lập ra, đó là tông, theo chỗ tất cả chư Phật trong mười phương ba đời. Chư Phật đều dùng vô lượng phương tiện các món thí dụ lời lẽ diễn nói các pháp. Vì pháp này đều dùng nhất Phật thừa, khiến cho chúng sanh nghe pháp rốt ráo đều được nhất thế chủng trí, thẳng đến thành Phật rồi sau mới thôi. Chư Phật đều như vậy, nên biết chư Phật chỉ vì giáo hóa Bồ Tát thẳng khiến ngộ nhập Phật tri kiến, lấy đây để làm năng sự. Thế nên, ngày nay, ta cũng tuân theo nghi thức thuyết pháp của Phật. Sở dĩ trước nói tam thừa, đó là do vì biết chúng sanh có nhiều thứ ham muốn, thâm tâm chấp trước, cho nên bất đắc dĩ phải tùy theo bổn tánh của họ mà khai đạo cho họ. Bởi Đức Phật nói tất cả pháp là để trị tất cả tâm. Nếu không có tất cả tâm, thì thế nào lại dùng tất cả pháp? Chính chỗ nói của Phật đều vì muốn cho chúng sanh được nhất Phật thừa, nhất thế chủng trí thôi. Trong mười phương thế giới còn không có hai hoặc ba thừa, thì ta đây nào riêng khác với chư Phật ư? Ở đây là bỏ hết nhị thừa, phế hết cái quyền ngày trước, bổn hoài xuất thế của Đức Như Lai rõ lộ bày hết ở đây vậy. Phần chánh văn 22. Xá Lợi Phất, các đức Phật hiện ra trong đời năm ác trược, nghĩa là kiếp trược, phiền não trược, chúng sanh trược, kiến trược, mạng trược. Như thế, Xá Lợi Phất, lúc kiếp loạn trược, chúng sanh nhơ nặng, bỏng sẻn, tham lam, ghét ganh, trọn nên các căn chẳng lành, cho nên các đức Phật dùng sức phương tiện, nơi một Phật thừa phân biệt nói thành ba. Phần giảng giải. Đây là trình bày cái ý của chư Phật ra đời, bất đắc dĩ mới nói ba thừa. Chư Phật ra đời sở dĩ quyết phải nói ba thừa, là vì ở vào thời kỳ ác trược, chúng sanh can cường nhơ nặng mà khó giáo hóa, chẳng được chẳng tùy căn cơ mà điều phục họ đó. Sở dĩ phá hết vô lượng vô số phương tiện, cố đem pháp nhất thừa phân biệt nói thành ba, há được thôi ư? Kiếp trược, nghĩa là một loại chúng sanh đồng tạo ác, đồng tụ hợp một thời kỳ, cho nên gọi đó là kiếp trược. Còn chấp đoạn, chấp thường vân vân, đủ cả 62 thứ tà kiến, gọi là kiến trược. 62 thứ tà kiến gồm có 18 thứ luận chấp về quá khứ, gồm 4 thường trú luận, 4 hữu tưởng vô tưởng, 4 một phần thường trú, một phần vô thường, 4 hữu biên vô biên luận, 2 vô nhân luận. 44 thứ luận chấp về tương lai gồm có 16 luận chấp có tưởng sau khi chết, 8 luận chấp vô tưởng sau khi chết, 8 luận chấp không phải có tưởng, không phải không tưởng sau khi chết, 7 đoạn diệt luận, 5 hiện tại niết bàn luận. Chúng sanh tâm thức chỉ do tham sân si vân vân nhiễu loạn tâm họ, gọi đó là phiền não trược. Do vì chủng tử bất tịnh phát nghiệp nhuận sanh, có quả báo sanh tử hiệp thành chúng sanh, gọi đó là chúng sanh trược. Nghiệp thức mạng căn tùy theo nghiệp sanh tử, cho nên gọi đó là mạng trược. Đương ở thời kỳ này, ở đời ác trược loạn cùng tột, há có thể liền giáo hóa họ thành Phật được ư? Cho nên Đức Phật mới rộng dùng nhiều phương tiện đó vậy. Phần chánh văn 23. Xá Lợi Phất, nếu đệ tử ta tự cho mình là A-La-Hán cùng duyên giác, mà không nghe không biết việc của các Đức Phật Như Lai chỉ giáo hóa Bồ-Tát, người này chẳng phải đệ tử Phật, chẳng phải A-La-Hán, chẳng phải duyên giác. Lại nữa Xá Lợi Phất, các tỳ kheo tỳ kheo ni đó tự cho mình đã đặng A-La-Hán là thân rốt sau rốt ráo niết bàn, bèn chẳng lại chí quyết cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nên biết bọn đó là kẻ tăng thượng mạng. Vì sao? Nếu có tỳ kheo thiệt chứng quả A-La-Hán mà không tin pháp này, quyết không có lẽ ấy, trừ sau khi Phật diệt độ hiện tiền không Phật. Vì sao? Sau khi Phật diệt độ, những kinh như thế, người hay thọ trì đọc tụng hiểu nghĩa rất khó có đặng. Nếu gặp Đức Phật khác, ở trong pháp này bèn đặng hiểu rõ. Xá Lợi Phất, các ông nên một lòng tin hiểu thọ trì lời Phật dạy. Lời các Đức Phật Như Lai nói không hư vọng, không có thừa nào khác, chỉ có một Phật thừa thôi. Phần giảng giải. Đây là quở hẳn hàng nhị thừa, khiến họ bền vững lòng tin nhất thừa. Trong hội Hoa Nghiêm, bậc Địa Thượng Bồ Tát gọi là chân A-La-Hán. Vả lại, bậc Địa Thượng Bồ Tát Đại A-La-Hán, há lại có người chẳng biết việc thành Phật ư? Cho nên Phật nói rằng, nếu đệ tử ta tự cho mình là A-La-Hán cùng duyên giác, mà không nghe không biết việc của các Đức Phật Như Lai chỉ giáo hóa Bồ-Tát, người này chẳng phải đệ tử Phật. Cho nên gọi đó là giả danh A-La-Hán và duyên giác. Cho nên dưới đây, sau khi lãnh ngộ rồi, thì các ngài tự nói rằng, chúng tôi hôm nay là chân thanh văn, chân A-La-Hán. Sở dĩ nói chẳng phải chân A-La-Hán, đó là vì chẳng tin pháp này vậy. Vả lại, đệ tử của ta đã chứng A-La-Hán, được ra khỏi sanh tử, thì nên trên cầu quả vị Phật là phải đó vậy. Ngày nay lại chấp trước tiểu thừa mà tự lấy đó là đủ, chẳng còn lại tiến tu để cầu bồ đề, đều là hàng tăng thượng mạng. Nếu quả là chân A-La-Hán, há lại có chẳng tin sự thành Phật ư? Đây là Đức Phật quở trách, muốn cho họ có lòng tin tha thiết. Nếu hiện tiền thấy được Phật nghe pháp, thì không có chẳng tin việc này đó. Trừ ra, sau khi Phật diệt độ, chẳng thấy Phật, chỉ có thể trì kinh thì còn dung cho có người chẳng tin. Dầu lúc này chẳng tin, mà chỉ có thể thọ trì, hiểu được nghĩa đó thì cũng làm cái viễn nhân để thành Phật. người này nếu gặp chư Phật khác cũng được hiểu rõ. Chỗ gọi là chủng tử kim cang, dùng có trải qua nhiều kiếp cũng chẳng mòn. Như có người nuốt đó, thì trọn thấu da mà lọt ra ngoài. Đây là lời chính ở trong Kinh Hoa Nghiêm, chỗ nói nghe mà chẳng tin còn kết được cái nhân Phật chủng. Do vì Phật tánh chủng tử làm cái chân nhân thành Phật, vốn nên kính trọng, cho nên gọi là các ông nên nhất tâm tin hiểu thọ trì lời của Phật. Lời nói của chư Phật Như Lai không hề hư vọng, vân vân. Đó là để kết lời nói ở chương đầu. Phần chánh văn 24. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng: Tỳ kheo, tỳ kheo ni, cưu lòng tăng thượng mạng, cận sự nam ngã mạng, cận sự nữ chẳng tin, hàng bốn chúng như thế, số kia có 5000, chẳng tự thấy lỗi mình, nơi giới có thiếu sót, tiếc giữ tội quấy mình, trí nhỏ đó đã ra. Bọn cám tấm trong chúng, oai Đức Phật phải đi, gã đó kém phước đức, chẳng kham lãnh pháp này, chúng nay không cành lá, chỉ có những hột chắc. Phần giảng giải. Bài kệ này nói về chúng thối tịch. Ở văn Trường Hàn nói có 5000 người, nhưng bài kệ này riêng nói có 3 hạng là ngã mạng, tăng thượng mạng và chẳng tin. Tổng đó đều là nhất xiển đề. Giới kém bảo hộ những lỗi lầm của mình thì căn khí bất tịnh. Nhất xiển đề cũng gọi là a xiển đề ca. A xiển đề, xiển đề, bất tính, là người hủy bán tam bảo, chẳng tin luật nhân quả, đoạn mất thiện căn, tạo tội ngũ nghịch. Hạng này không tin có Phật tánh, họ trọn không thể thành Phật được vậy. Còn hạng trí nhỏ và cám tấm, đó là hạng trí cạn tâm thô, do vì không phước đức, cho nên không kham lãnh thọ tâm pháp, do đó mà họ bỏ đi. Còn lại trong pháp hội đây, toàn là những hột chắc, nên phải nói đó. Phần chánh văn 25. Xá lợi Phất khéo nghe pháp của các Phật đặng vô lượng sức phương tiện, mà vì chúng sanh nói, tâm của chúng sanh nghĩ, các món đạo làm ra, bao nhiêu những tánh dục, nghiệp lành giữ đời trước, Phật biết hết thế rồi, dùng các duyên thí dụ, lời lẽ sức phương tiện, khiến tất cả vui mừng. Hoặc là nói khế kinh, cô khởi cùng bổn sự, bổn sanh vị tằng hữu, cũng nói những nhân duyên, thí dụ và trùng tụng, luận nghị cộng chính kinh. Căn độn ưa pháp nhỏ, tham chấp nơi sanh tử, nơi vô lượng Đức Phật, chẳng tu đạo sâu màu, bị các khổ não loạn, vì đó nói niết bàn, ta bày phương tiện đó, khiến đều vào huệ Phật, chưa từng nói các ông sẽ đặng thành Phật đạo. Sở dĩ chưa từng nói, vì giờ nói chưa đến, nay chính là đến giờ, quyết định nói đại thừa. Chính bộ pháp của ta thuận theo chúng sanh nói, vào đại thừa làm gốc, nên mới nói kinh này. Phần giảng giải. Bài kệ tụng trên chính ở nơi quyền mà thuyết minh nơi thật. Từ câu xá lợi Phất khéo nghe pháp của các Phật đặng vô lượng sức phương tiện, mà vì chúng sanh nói. Bài kệ 4 câu ban đầu là tổng tụng, nghĩa là pháp của Phật đã được đó là ở đạo tràng chỗ được nhất thừa đại pháp thật trí Phật tri kiến. Bởi chúng sanh chẳng kham, cho nên dùng phương tiện quyền xảo mà vì họ thuyết pháp. Trong 21 ngày này, chính vì ở đây vậy, tâm của chúng sanh nghĩ, các món đạo làm ra, bao nhiêu những tánh dục, nghiệp lành dữ đời trước. Đây nói rằng, sở dĩ chúng sanh chẳng kham, chính do vì tâm niệm của chúng sanh hành đạo tà, chánh, dục tánh ưa muốn, nghiệp quả thiện ác, các món bao nhiêu chỗ chẳng đồng, đều chẳng phải căn khí lãnh thọ đại thừa. Vì những cớ này nên chẳng dám nói đại thừa. Phật biết hết thế rồi, dùng các duyên thí dụ, lời lẽ sức phương tiện, khiến tất cả vui mừng, hoặc là nói khế kinh, cô khởi cùng bổn sự, bổn sanh vị tần hữu, cũng nói những nhân duyên, thí dụ và trùng tụng, luận nghị cộng chính kinh. Đây là chính thuyết minh việc thi thiết quyền giáo, nghĩa là đã biết căn khí chẳng kham, chẳng được chẳng dùng phương tiện quyền xảo mà giáo hóa đó. Chính bộ pháp này đều vì hàng nhị thừa mà nói đó. Chính bộ pháp là Tu Đa La gọi là khế kinh, Già Đà gọi là cô khởi tụng. Bốn sự là nói về bản hành của Phật, như nói về Đề Bà Đạt Đa, Nhẫn Nhục Tiên Nhân, vân vân. Bổn sanh là nói nhân đời trước của Phật, như chuyện 16 vương tử. Vị tần hữu tức là việc hy hữu. Nhân duyên là các loại pháp duyên sinh, thí dụ là như nhà lửa dưới đây. Kỳ dạ gọi là ứng tụng, ưu ba đề xá gọi là luận nghị. Đây là trình bày về quyền pháp chính bộ của tiểu thừa, chính vì hàng nhị thừa mà nói đó. Nếu thêm phương quản tự thuyết thọ ký, tức là 12 bộ pháp của đại thừa, tổng vì tùy cơ mà thuyết pháp. Căn độn ưa pháp nhỏ, tham chấp nơi sanh tử, nơi vô lượng đức Phật, chẳng tu đạo sâu màu, bị các khổ não loạn, vì đó nói niết bàn. Ta bày phương tiện đó, khiến đều vào huệ Phật. Chưa từng nói các ông sẽ đặng thành Phật đạo. Sở dĩ chưa từng nói, vì giờ nói chưa đến. Nay chính là đến giờ quyết định nói đại thừa. Chính bộ pháp của ta thuận theo chúng sanh nói, vào đại thừa làm gốc, nên mới nói kinh này. Đoạn này tụng lại ý chính do nơi quyền mà thuyết minh về thật, nghĩa là do vì những người động căn ưa thích tiểu pháp, dầu rằng được gần gũi nhiều Phật mà chẳng thực hành diệu đạo, cho nên bị những thứ khổ về sanh tử não loạn. Đức Phật vì thương những người này mà nói niết bàn tiểu thừa, dầu đó là phương tiện mà kỳ thật ý muốn dẫn dắt họ vào Phật huệ. Như sự sắp đặt về hóa thành dưới đây, ý ở chỗ dần đến bảo sở chỉ là mật ý điều phục, chưa từng nói rằng các ông thành Phật. Một bề chẳng nói đó là do vì thời kỳ nói chưa đến, nay chính đã đến thời kỳ quyết định nói đại thừa. Nhưng đại thừa chẳng phải ngoài chính bộ mà riêng có, chỉ biết nói chính bộ đó là tùy cơ mà nói, chuyên để dẫn vào trong đại thừa làm bổn hoài. Nhân vì vào đại thừa nên nói kinh này, chẳng phải riêng có đại thừa, tức là ý ở nơi quyền mà thuyết minh thật đều trình bày hết ở đây. Phần chánh văn 26. Có Phật tử tâm tịnh, êm dịu cùng căn lợi, nơi vô lượng các Phật mà tu đạo sâu màu, vì hàng Phật tử này nói kinh đại thừa đây, ta ghi cho người đó đời sau thành Phật đạo, bởi thâm tâm niệm Phật, tu trì tịnh giới vậy. Hạng này nghe thành Phật, rất mừng đầy khắp mình. Phật biết tâm của kia, nên vì nói đại thừa, Thanh Văn hoặc Bồ Tát, nghe ta nói pháp ra, nhẫn đến một bài kệ, đều thành Phật không nghi. Phần giảng giải. Bài tụng này nói, ngày nay vì hàng đại căn mà hiển bày nơi thật, tâm thanh tịnh, căn lợi mới thực hành được đạo thâm diệu, thì khác với hàng độn căn ở trên, họ kham gánh vác đại pháp, cho nên Đức Phật vì họ mà nói đại thừa. Đó gọi là chánh trực xả phương tiện, nên mới thọ ký người này đời sau sẽ thành Phật. Bởi bậc đại căn này thâm tâm niệm Phật, thì tâm cùng với Phật thầm hiệp, do giữ gìn tịnh giới, nên chẳng kham trước nơi sinh tử. Một khi nghe được Phật, thì rất vui mừng khắp nơi thân, chỗ gọi là những lỗ chân lông được thơi thới. Phật tánh chủng tử thù thắng, cho nên vì họ nói đại thừa. Nếu chưa được nghe diệu pháp, thì căn đó dù lợi hay độn, còn có chỗ sai biệt. Nhưng nếu được nghe pháp đại thừa này rồi, thì không luận là đại thừa hay tiểu thừa, đều được thành Phật không còn nghi vậy. Chỗ gọi là lợi căn và độn căn bình đẳng dưới mưa pháp đều được đầy đủ. Đây chính là hiển bày sự lợi ích lớn ở nơi thật vậy. Phần chánh văn 27. Trong cõi Phật mười phương chỉ có một thừa pháp, không hai cũng không ba, trừ Phật phương tiện nói, chỉ dùng danh tự giả, dắt dẫn các chúng sanh, vì nói trí huệ Phật. Phần giảng giải. Bài tụng này kết hiển nhất thật vậy, nghĩa là dù Phật nói tam thừa cũng là giả danh để dẫn dắt chúng sanh, kỳ thật chỉ để hiển bày nhất thừa Phật trí huệ, cho nên quyền tức là thật, do đó nên biết các pháp đều như vậy. Phần chánh văn 28. Các Phật ra nơi đời chỉ một việc này thật, hai thứ chẳng phải chơn. Trọn chẳng đem tiểu thừa mà tế độ chúng sanh, Phật tự trụ đại thừa như pháp của mình đặng, định huệ lực trang nghiêm dùng đây độ chúng sanh, tự chứng đạo vô thượng pháp bình đẳng đại thừa. Nếu dùng tiểu thừa độ, nhẫn đến nơi một người, thời ta đọa sang tham, việc ấy tất không được. Nếu người tin về Phật, Như Lai chẳng dối gạt, cũng không lòng tham ganh, dứt ác trong các pháp, nên Phật ở mười phương mà riêng không chỗ sợ. Ta dùng tướng trang nghiêm, ánh sáng soi trong đời, đấng vô lượng chúng trọng, vì nói thiệt tướng ấn, xá lợi Phất nên biết, ta vốn lập thệ nguyện, muốn cho tất cả chúng bằng như ta không khác, như ta xưa đã nguyện, nay đã đầy đủ rồi, độ tất cả chúng sanh đều khiến vào Phật đạo. Phần giảng giải. Bài tụng này trình bày ý của Đức Phật xuất thế chỉ nói nhất thừa. Các Phật ra nơi đời chỉ một việc này thật, hai thứ chẳng phải chơn, trọn chẳng đem tiểu thừa mà tế độ chúng sanh. Đoạn này nói về chư Phật ra đời chỉ chứng nhất thật, cho nên chẳng dùng tiểu thừa để độ người. Phật tự trụ đại thừa như pháp của mình đặng, định huệ lực trang nghiêm dùng đây độ chúng sanh, tự chứng đạo vô thượng pháp bình đẳng đại thừa. Nếu dùng tiểu thừa độ, nhẫn đến nơi một người, thời ta đọa sang tham, việc ấy tất không được. Nếu người tin về Phật, Như Lai chẳng dối gạt, cũng không lòng tham ganh, dứt ác trong các pháp, nên Phật ở mười phương mà riêng không chỗ sợ. Ta dùng tướng trang nghiêm, ánh sáng soi trong đời, đấng vô lượng chúng trọng, vì nói thật tướng ấn, xá lợi Phất nên biết, ta vốn lập thệ nguyện, muốn cho tất cả chúng bằng như ta không khác, như ta xưa đã nguyện, nay đã đầy đủ rồi, độ tất cả chúng sanh đều khiến vào Phật đạo. Đây là trình bày lý do chẳng đem pháp tiểu thừa để độ người, vì Đức Phật tự trụ ở Đại Thừa, nên thực hành lòng từ bi bình đẳng lợi ích cho chúng sanh. Pháp chư Phật chứng được là pháp thân chân thể đã chứng ở nơi đạo tràng. Câu nói định huệ trang nghiêm đó là nói hiện báo thân tha thọ dụng, pháp thân và báo thân ngầm hiệp là một, cho nên gọi là bình đẳng. Do vì tự chứng đại pháp bình đẳng, há nên đem pháp tiểu thừa mà hóa độ người ư? Tức là giáo hóa một người đã sa vào sang tham, còn lại chẳng nên, huống lại nhiều người ư? Phàm nếu có người tin theo nơi Phật, thì Phật một bề dùng chí thành mà đãi họ. Nếu khi họ là bất năng, dối họ là bất tri, tham lợi của họ, ganh hơn với họ, đều là các pháp ác mà Phật đều dứt hẳn vậy. Cho nên ở nơi mười phương Phật không còn sợ danh ác, cũng không sợ đại chúng đông. Cho nên dùng thân tướng hảo trang nghiêm, hiện tướng quang minh chiếu khắp, vì chúng sanh mà nói đại pháp. Đây là ngầm trình bày những việc ngồi ở nơi bồ đề đạo tràng. Nhất thật tướng ấn, nghĩa là hải ấn tam muội vậy. Đức Phật thuyết pháp đều dùng ấn thật tướng để ấn định, cho nên tà ma ngoại đạo chẳng lẫn lộn được. Xá Lợi Phất nên biết, ta vốn lập thệ nguyện, muốn cho tất cả chúng bằng như ta không khác. Ở đây trình bày bản hoài xuất thế của Phật. Như ta xưa đã nguyện, nay đã đầy đủ rồi, độ tất cả chúng sanh, đều khiến vào Phật đạo. Trình bày ngày nay mãn nguyện mới xứng với bổn hoài. Phần chánh văn 29. Nếu ta gặp chúng sanh dùng Phật đạo dạy cả, kẻ vô trí rối sai, mê lầm không nhận lời, ta rõ chúng sanh đó chưa từng tu cội lành, chấp chặt nơi ngũ dục, vì si ái sanh khổ, bởi nhân duyên các dục, sa vào ba đường dữ, xoay lăn trong sáu nẻo, chịu đủ những khổ độc. Thân mọn thọ bào thai, đời đời tăng trưởng luôn, người đức mỏng ít phước, các sự khổ bức ngặt, vào rừng rậm tà kiến, hoặc chấp có chấp không, nương gá các chấp này, đầy đủ 62, chấp chặt pháp hư vọng, bền nhận không bỏ đặng, ngã mạn tự khoe cao, vua nịnh lòng không thiệt, trong nghìn muôn ức kiếp, chẳng nghe danh tự Phật, cũng chẳng nghe chánh pháp, người như thế khó độ. Cho nên Xá Lợi Phất, ta vì bày phương tiện, nói các đạo dứt khổ, chỉ cho đó niết bàn, ta giàu nói niết bàn, cũng chẳng phải thật diệt. Các pháp từ bổn lai, tướng thường tự vắng lặng, Phật tử hành đạo rồi, đời sau đặng thành Phật. Phần giảng giải. Bài tụng này là trình bày lý do khai quyền vậy. Bổn nguyện của Phật là giáo hóa tất cả chúng sanh đều được thành Phật. Tại sao lại nói pháp tam thừa ư? Bởi vì những chúng được gặp Phật là vô trí, e họ lầm loạn mê hoặc chẳng lãnh thọ giáo pháp, cho nên mới tùy theo căn cơ mà diễn nói, chứ chẳng phải bổn ý của Phật vậy. Dưới đây là rộng tụng về đời ác năm trược, chúng sanh khó độ, ý chẳng được, chẳng lập phương tiện. Ta rõ chúng sanh đó chưa từng tu cội lành, chấp chặt nơi ngũ dục, vì si ái sanh khổ, bởi nhân duyên các dục, sa vào ba đường dữ, xoay lăn trong sáu nẻo, chịu đủ những khổ độc. Đây nói về phiền não trược. Thân mọn thọ bào thai, đời đời tăng trưởng luôn, người đức mỏng ít phước, các sự khổ bức ngặt. Đây nói về mạng trược. Vào rừng rậm tà kiến, hoặc chấp có chấp không, nương gá các chấp này, đầy đủ 62, chấp chặt pháp hư vọng, bền nhận không bỏ đặng, ngã mạn tự khoe cao, vua nịnh lòng không thật. Đây nói về kiến trược. Trong nghìn muôn ức kiếp, chẳng nghe danh tự Phật, cũng chẳng nghe chánh pháp, người như thế khó độ. Đây nói về kiếp trược. Đương ở trong đời ác trược này, chúng sanh lộn đục trong khổ não, cho nên thiết lập ra phương tiện, trước nói pháp xuất khổ hiển bày niết bàn, đó là con đường diệt khổ. Đây chỉ diệt hết các khổ, ra khỏi phần đoạn sanh tử, chứ chẳng phải chân thật diệt độ ra khỏi biến dịch sanh tử. Các pháp từ bổn lai, tướng thường tự vắng lặng, Phật tử hành đạo rồi, đời sau đặng thành Phật, là hiển bày pháp chân thật. Như thế nào gọi là chân thật diệt độ ư? Do vì các pháp bổn lai là chân thường tịch diệt, đây là diệu đạo nhất thừa. Phật tử thực hành như đây thì đời sau sẽ thành Phật, bởi vì hàng nhị thừa chỉ thấy pháp sanh diệt tứ đế, cho nên nay mới đặc biệt vì họ mà hiển bày, mới trọn ở nơi bổn hoài xuất thế của Đức Như Lai. Tứ đế có bốn. 1. Sanh diệt tứ đế. Đây là thuộc về pháp của tiểu thừa, vì hàng tiểu thừa biết được phiền não tập là cái nhân thọ khổ, nên họ tu trợ đạo pháp để dứt khổ nhân. Nhân khổ đã dứt, tức là được niết bàn, niết bàn hết khổ của tiểu thừa. 2. Vô sanh tứ đế. Tứ đế của đại thừa thuộc về thể. Cái khổ bổn lai là không, tập, diệt và đạo cũng vậy. 3. Vô lượng tứ đế. Tứ đế của đại thừa gồm cả phần tướng. Một pháp đã như vậy thì tất cả pháp cũng như vậy. Thí như một pháp đã vô sanh thì tất cả pháp cũng đều vô sanh. 4. Vô tác tứ đế. Bổn lai đã vô sanh thì tướng của nó là vô tướng như vậy. Phần chánh văn. 30. Ta có sức phương tiện mở bày khắp ba thừa, tất cả các thế tôn đều nói đạo nhất thừa, nay trong đại chúng này đều nên trừ nghi lầm, lời Phật nói không khác, chỉ một không hai thừa. Phần giảng giải. Bài tụng này trình bày hiển nơi thật, Đức Như Lai phương tiện tri kiến ba la mật đều đã đầy đủ, cho nên nói rằng có sức phương tiện, vì thế nên nói ba thừa. Bởi chư Phật đều nói nhất thừa, nên ta ngày nay chỉ nói nhất thừa, đại chúng nên tin chắc chắn, đừng ngại. Phần chánh văn. 31. Vô số kiếp đã qua, vô lượng Phật diệt độ, trăm nghìn muôn ước Phật, số nhiều không lường được. Các thế tôn như thế, các món duyên thí dụ, vô số ức phương tiện, diễn nói các pháp tướng, các đức thế tôn đó, đều nói pháp nhất thừa, độ vô lượng chúng sanh, khiến vào nơi Phật đạo. Phần giảng giải. Đây là tụng nói mười phương ba đời đạo đồng, trước thuyết minh chư Phật trong quá khứ, bởi vì chư Phật trong quá khứ đều y nơi quyền mà diễn nói thật, cho nên Thích Ca Ta là tổ thuật đạo đó. Phần chánh văn. 32. Lại các đại thánh chúa, biết tất cả thế gian, trời người loài quần sanh, thâm tâm chỗ ưa muốn, bèn dùng phương tiện khác giúp bày nghĩa đệ nhất. Phần giảng giải. Bài tụng này thuyết minh trợ giúp để hiển nghĩa đệ nhất, nói lại dùng phương tiện khác đó. Ý này từ phẩm tựa, Ngài Văn Thù đã nói, nay Phật phóng quang minh là trợ pháp nghĩa thật tướng. Ý cho rằng thật tướng diệu pháp, chẳng phải lời nói có thể tuyên bày, Đức Phật trước phóng một luồng ánh sáng toàn thể hiển bày diệu thể, thì thật tướng chân cảnh bình đẳng đã hiển hiện, có thể chẳng cần nói mà tỏ ngộ, đó là chánh phương tiện, bởi chư Phật đều dùng vô số phương tiện nói tam thừa pháp. Này nói chính nơi quyền để hiển thật, bởi vì pháp này vi diệu khó tin, e cho hàng tam thừa một bề chấp quyền lẫn tiếc mà chẳng bỏ, nên chẳng rời nơi lời nói mà chấp lấy nghĩa, thì thật tướng khó phát minh. Trước dù phóng quang bình đẳng thị hiện, mà tiếc vì các người còn chẳng giác ngộ, đó là đã chạm mặt mà còn bỏ qua vậy. Trước nói rằng Phật tử hành đạo rồi thì đời sau được làm Phật, ý e rằng hàng nhị thừa còn sợ con đường làm Phật quá dài lâu, còn giữ tâm hy vọng có chờ, chưa quyết tin hết, cho nên chẳng chịu bỏ quyền, thì phụ nơi gia hội này, tức hội Pháp Hoa, mất nơi thời kỳ kia vậy. Nay hiển bày đệ nhất nghĩa đế thật tướng diệu pháp, chúng sanh và Phật đều bình đẳng, bất luận là thánh hay phàm, có phước hay không phước, nhẫn đến nhân thiên có ích thiện pháp, thiện hữu lậu của nhân thiên. Chỉ cần có thể từ nơi Phật mà phát một tính tâm, thì được thẳng đến quả hải, chẳng còn bị đường tẻ. Đức Thế Tôn của ta đây, gấp muốn hàng nhị thừa phát khởi tính tâm, cho nên dẫn chư Phật lại dùng phương tiện khác, trợ giúp để hiển bày đệ nhất nghĩa vậy. Cho nên dưới đây, dẫn Bồ Tát nhân thiên, nhận đến chút ít nhân lành thiện nhỏ, chỉ giơ tay hay cúi đầu, một lần xưng danh Phật, thì thành giống kim cang, chẳng ai không thành Phật. Huống lại là quyền pháp chính bộ của tam thừa, há lại chẳng phải là gốc để thành Phật ư? Tương tự trong các tông môn phát minh hướng thượng, ở dưới một gậy, một hét, trong khoảng nhướng mày, nháy mắt, quở mắng, la rời, khiến cho người mau thoát khỏi sanh tử, tình căn, há chẳng phải là giơ tay cúi đầu mà đã thành Phật ư? Do vị trước đã dùng một quang minh bình đẳng để hiển hiện, sợ họ hoảng hốt, lại gọi các thứ nhân duyên thuyết pháp đều vì nhất thừa, mà nay lại dùng các thứ tiểu hạnh mà trợ giúp hiển bày. Cho nên nói, lại dùng phương tiện khác để hiển lộ đệ nhất nghĩa. Do đó mà xem, một bề quyền pháp tam thừa, há chẳng phải là pháp nhất thiệt ư? Cho nên nói rằng, chính bộ pháp của ta đây, nhập vào đại thừa làm gốc là đây. Phần chánh văn 33. Nếu có loài chúng sanh gặp các Phật quá khứ, hoặc nghe pháp bố thí, hoặc trì giới nhẫn nhục, tinh tấn thiền trí thảy, các món tu phước huệ, những người như thế đó đều đã thành Phật đạo. Sau các Phật diệt độ, nếu người lòng lành dịu, các chúng sanh như thế đều đã thành Phật đạo. Các Phật diệt độ rồi, người cúng dường xá lợi, dựng muôn ức thứ tháp, vàng bạc và pha lê, sa cừ cùng mã não, ngọc mai khôi lưu ly, thanh tịnh rộng nghiêm sức, trau dồi nơi các tháp, hoặc có dựng miếu đá, chiên đàn và trầm thủy, gỗ mật cùng gỗ khác, gạch ngói bùn đất thảy, hoặc ở trong đồng trống chứa đất thành miễu Phật, nhẫn đến đồng tử giỡn, nhóm cát thành tháp Phật. Những hạng người như thế đều đã thành Phật đạo. Nếu như người vì Phật xây dựng các hình tượng, chạm trổ thành các tướng, đều đã thành Phật đạo. Hoặc dùng bảy báu làm thau đồng bạch đồng đỏ, chất nhôm cùng chì kẽm, sắt gỗ cùng với bùn, hoặc dùng keo sơn vải nghiêm sức làm tượng Phật, những người như thế đó đều đã thành Phật đạo. Vẽ vời làm tượng Phật, trăm tướng phước trang nghiêm, tự làm hoặc bảo người, đều đã thành Phật đạo. Nhẫn đến đồng tử giỡn, hoặc cỏ cây và bút, hoặc lấy móng tay mình, mà vẽ làm tượng Phật. Những hạng người như thế, lần lần chứa công đức, đầy đủ tâm đại bi, đều đã thành Phật đạo. Chỉ dạy các Bồ Tát, độ thoát vô lượng chúng. Nếu người nơi tháp miếu, tượng báu và tượng vẽ, dùng hoa hương phan lọng, lòng kính mà cúng dường, hoặc khiến người trỗi nhạc, đánh trống thổi sừng ốc, tiêu địch cầm không hầu, tỳ bà chụp chả đồng, các tiếng hay như thế, đem dùng cúng dường hết, hoặc người lòng vui mừng, ca ngâm khen Đức Phật, nhẫn đến một tiếng nhỏ, đều đã thành Phật đạo. Nếu người lòng tán loạn, nhẫn đến dùng một bông, cúng dường nơi tượng vẽ, lần thấy các Đức Phật, hoặc có người lễ lại, hoặc lại chỉ chắp tay, nhẫn đến giơ một tay, hoặc lại hơi cúi đầu, dùng đây cúng dường tượng, lần thấy vô lượng Phật, tự thành đạo vô thượng, rộng độ chúng vô số, vào vô dư niết bàn, như củi hết lửa tắt. Nếu lòng người tán loạn, vào nơi trong tháp miếu, một xưng Nam Mô Phật, đều đã thành Phật đạo. Phần giảng giải. Bài tụng này lần lượt trình bày phương tiện khác. Những phương tiện này ban đầu là nói Bồ Tát, kế đến là nói về trời người, mà chẳng hề nói đến hàng nhị thừa. Bởi vì chính bộ pháp này chỉ là phương tiện của hàng nhị thừa thành Phật, nhân sợ vì họ chẳng tin nên dẫn hàng Bồ Tát, còn hàng phàm phu chỉ là pháp để trợ giúp hiển bày đó, chẳng phải phần của họ. Vả lại Bồ Tát là người chưa thành Phật, ngày nay nói đã thành rồi đó, ý để hiển bày lục độ là công hạnh xứng với chân thật tướng. Còn hàng phàm phu là chẳng phải người thành Phật. Nay nói nếu người có tâm thiện nhuyến thì chẳng phải là người can cường khó giáo hóa, chỉ có thể tùy thuận theo Phật pháp, tính tâm chẳng nghịch. Bởi trong hàng phàm phu có tâm thiện nhuyến này, sau khi Phật diệt độ, dầu chưa thấy Phật, chỉ có thể nhân nơi Phật mà phát tâm, hoặc vì cúng dường xá lợi mà thành tâm tạo tháp, do dùng bảy thứ báu, nhẫn đến đồng tử nhóm cát, hoặc vì cúng dường tượng mà thành tâm dùng thất bảo, nhẫn đến đồng tử chơi đùa dùng cỏ cây móng tay để họa vẽ, hoặc vì cúng dường Phật mà thành tâm dùng hoa hương kỹ nhạc, nhẫn đến người tán tâm giơ tay cúi đầu cung kính, hoặc người dùng tâm tán loạn thấy Phật, một phen xưng danh hiệu Phật. Các thứ công hạnh như vậy, dù là cái nhân nho nhỏ, việc lành chút ít, đó cũng là từ nơi Phật mà phát tâm, do đó mà mỗi mỗi đều đã được thành Phật vậy.